Tiết 22. Kinh văn khuyên phát nguyện. Về động lực hướng dẫn của chữ nguyện, phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm có nói: người này khi sắp mạng chung, trong khoảng sát na rốt ráo, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả quyến thuộc thảy đều lìa bỏ, tất cả quay thế thảy đều lui mất, ghi có nguyện vương này chẳng rời bỏ nhau, trong tất cả thời nó đều dẫn dắt ở trước, và trong khoảng một sát na, kẻ ấy liền được giảng sanh về thế giới cực lạc.
Kinh Hoa Nghiêm, phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Trong chúng đã đọc cái phẩm này chưa nhỉ? Trên đã nói về đó, hạnh và nguyện, 10 nguyện của Đức Phổ Hiền. Mà chúng mình sáng nào hình như cũng đọc vào giờ công phu thì phải. Một là lễ kính chư Phật đó. Đức Phổ Hiền dạy chúng ta phát 10 cái nguyện ấy, và Ngài giảng về 10 cái nguyện ấy. Xong rồi cuối cùng Ngài kết lại, thì Ngài vào đấy, cái kết, cái câu này là đoạn văn kết của kinh. Cái người nào mà phát cái nguyện thì đến cái lúc cuối cùng sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc. Thế cho nên rằng các cụ tổ nói rằng đấy, bộ kinh Hoa Nghiêm mông minh bát ngát, nói cái con đường thành Phật từ lúc phát tâm mà cho đến khi thành Phật, 54 ngôi, nói đầy đủ. Mà Đức Phổ Hiền là trưởng tử trong kinh Hoa Nghiêm, coi như vị đương cơ, vị Bồ Tát đứng đầu cả hội Hoa Nghiêm. Thế nhưng cuối cùng ở cái quyền chót thì Đức Phổ Hiền nói là ai muốn thành tựu những công đức của Phật thì phải tu 10 cái hạnh nguyện này. Thế Ngài có 10 cái nguyện. Giờ đây là cái lời văn kết. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phổ Hiền khuyên tất cả hội Hoa Nghiêm nên cầu vãng sanh về cõi Phật Di Đà. Thế còn đoạn dưới là trích ở trong kinh Di Đà, chính miệng Đức Thích Ca khuyên chúng ta phải nên phát nguyện vãng sanh. Con nói tiếp.
Bởi thấy rõ công dụng cần yếu của sự phát nguyện, nên trong kinh A Di Đà, Đức Thích Tôn cứ mãi nhắc đi nhắc lại điểm ấy qua các đoạn văn như sau. Lại nữa, Phá Lợi Phất, chúng sanh về cõi nước cực lạc đều là hàng A Bệ Bạc Trí. Trong ấy có nhiều bậc nhất sanh bổ xứ, số lượng rất đông, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể lấy số không lường, không ngần, A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe rồi phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia. Bởi tại sao? Vì được cùng các bậc thượng thiện nhân như thế đồng hợp một chỗ. Xá Lợi Phất, ta thấy sự lợi ích đó nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nào nghe lời nói đây, phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Xá Lợi Phất, nếu có người phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về Đức Phật A Di Đà, những người đó hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh đều được không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở cõi nước kia. Cho nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu có lòng tin phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Như trên, ta thấy Đức Thích Tôn mãi nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện, lời ý đều khẩn thiết. Cho đến phần kết cuộc của kinh văn, Ngài cũng dẫn đôi ba phen bảo phải phát nguyện cầu sanh. Tại sao thế? Vì nếu về cõi cực lạc, sẽ được ở cảnh giới vô cùng màu đẹp trang nghiêm, được thân kim cương đủ 32 tướng tốt, dứt hẳn nỗi khổ sanh già bệnh chết, được gần gũi Phật, chư Đại Bồ Tát và hội họp với các bậc thượng thiện nhân, được thần thông tam muội không còn thối chuyển nơi quả vô thượng bồ đề. Bởi trí huệ của Phật nhìn thấy rất nhiều sự lợi ích như thế, Ngài mới dẫn lòng từ bi vì cứu độ loài hữu tình mà khuyên phát nguyện giảng sanh. lòng bi mẫn của Đức Thích Ca Thế Tôn thật là vô lượng.
Thế Tôn nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện, lời ý khẩn thiết để làm gì? Để chúng ta vâng lời Ngài và phát nguyện đi. Tại sao chúng ta phải phát nguyện nhỉ? Có phát nguyện là phải có cái hướng, có cái hướng phương đem hết thảy những cái công đức tu hành của mình để được dồn vào một mục đích. Thế như thế mới có cái năng lực